kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta băn khoăn có nên bổ sung vitamin B12 để có một não bộ khỏe mạnh hay không? Còn nhân sâm, chúng ta nên bổ sung nhân sâm như thế nào? Và sau đây là những điều thực sự cần thiết mà chúng ta nên biết về các thực phẩm bổ sung dành cho não bộ. Đầu tiên đó chính là axit omega 3. Axit omega 3 được chứng minh là có tác dụng đầy hứa hẹn đối với việc phát triển não bộ. Và nghiên cứu còn gợi ý rằng những người ăn các loại thực phẩm cá béo dầu axit omega 3 sẽ có lượng chất xám trong não nhiều hơn. Tuy nhiên, tác dụng này không quan sát được trong các thí nghiệm lớn. Ví dụ như là trong nghiên cứu, trên 3.500 người cao tuổi bổ sung axit béo omega 3 trong vòng 5 năm, không quan sát thấy sự thay đổi nào về chức năng nhận thức. Tuy nhiên, ngoài tác dụng lên não bộ, các axit béo omega 3 còn có tác dụng trên cơ thể, ví dụ như là tác dụng lên tim, trái tim có mối liên quan mật thiết với não bộ. Do vậy đừng ngần ngại để bổ sung axit béo omega 3 nếu cảm thấy cần thiết. Thứ hai đó chính là vitamin B12. Vitamin B12 có hầu hết trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Do vậy những người ăn chay có thể sẽ bị thiếu loại vitamin này. Não cần có vitamin B12 để hoạt động hiệu quả. Do vậy nếu vitamin B12 là một trong những nguyên nhân đầu tiên gây ra các vấn đề về trí nhớ, nếu xét nghiệm máu cho thấy rằng chúng ta bị thiếu vitamin B12, thì rất có thể là chế độ ăn của chúng ta không đủ vitamin B12 và chúng ta cần phải bổ sung ngay dưới dạng tiêm hoặc là dạng uống. Thứ ba đó chính là vitamin E. Vitamin E là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các tế bào não và các cơ quan quan trọng khác trong cơ thể. Về lý thuyết, nếu thiếu chất chống oxy hóa có thể là một vấn đề với cơ thể, bổ sung thêm các chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ bộ não khỏi những tổn thương có thể dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng các bằng chứng lại chưa rõ ràng. Trong nghiên cứu 3 năm gần đây cho thấy rằng mối liên hệ giữa chế độ ăn uống dầu vitamin E và việc giảm tốc độ suy giảm trí nhớ. Nhưng bổ sung vitamin E lại không đem lại hiệu quả này. Nghiên cứu sau đó trên 6.300 phụ nữ trên 65 tuổi chỉ ra rằng bổ sung 600 IU vitamin E trong vòng 10 năm gần như là không có tác dụng cải thiện chức năng nhận thức. Thứ tư đó chính là nhân sâm. Nhân sâm cũng được coi là một loại thực phẩm chức năng có khả năng bảo vệ não bộ. Tuy vậy, cũng như nhiều loại thảo mộc khác, bằng chứng khoa học chưa đầy đủ để đưa ra kết luận. Nhiều người cho rằng vì thảo mộc là tự nhiên nên sẽ không có nguy cơ nào với sức khỏe, nhưng thực sự không phải vậy. Những người cao tuổi thường sẽ nhạy cảm hơn với loại thảo mộc và họ cũng thường sử dụng một lúc nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng, do vậy nguy cơ gặp phản ứng phụ cũng sẽ cao hơn. Kính thưa quý vị, Uống thuốc hoặc là thực phẩm chức năng không phải là cách mà chúng ta có thể bảo vệ não bộ của mình. Nhưng các thói quen lành mạnh có thể giúp dự phòng tình trạng mất trí nhớ. Giải pháp tốt nhất cho chúng ta là nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng mà chúng ta cần từ thực phẩm. Do vậy, hãy thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng, ăn nhiều rau và các chất béo lành mạnh, cắt giảm lượng đường và muối. Việc thường xuyên luyện tập cả về thể chất và tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Người trưởng thành có nhiều mối quan hệ cũng như là xu hướng có não bộ khỏe mạnh hơn. Do vậy, đơn giản là chúng ta chỉ cần dành thời gian cho những người thân yêu cũng là liều thuốc tốt, giúp cho trí não của chúng ta khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý bà và anh chị em, khi chúng ta xem trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 10 câu 9, sách Giăng đoạn 10 câu 9 có ghi: ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Đức Chúa Giêsu phán Ngài là cái cửa trong một bối cảnh rất lạ. Giăng đoạn 9 thì ghi lại rất chi tiết câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người mù. Và rất thú vị, lần thứ nhất Chúa lặp lại lời phán ta là sự sáng của thế gian. Sau đó Ngài chữa lành cho người đàn ông. Người đàn ông này bị mù, và một số người nghĩ rằng Chúa đã khiến ông mù vì ông hoặc cha mẹ của ông đã phạm tội. Còn những người khác thì nổi giận vì Chúa Giêsu đã chữa lành cho ông ở trong ngày Sa-bát là ngày thứ bảy. Chúng ta có thể tưởng tượng không? Một người bị mù suốt cả đời, Chúa Giêsu chữa lành cho họ một cách kỳ diệu, và thay vì vui với những người khác, họ đã cau mày vì người đó được chữa lành trong ngày Sa-bát. Vào cuối chương 9, Chúa Giêsu nói với những người Pha-ra-si rằng họ bị mù lòa về tâm linh. Sau đó Chúa phán tiếp trong gian đoạn 10 câu 1 về những kẻ trộm leo qua rào để bắt trộm chiên chứ không bao giờ đi qua cửa để trộm chiên. Ngài nói rằng chiên sẽ không nghe tiếng của người mà người đó không phải là người chăn chiên. Và chiên sẽ lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể thấy được Chúa muốn nói Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Và Ngài phán như vậy. Ngài phán ta là đấng chăn chiên nhân lành. Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài là cái cửa hoặc cái cổng của chiên. Vào thời bấy giờ chuồng chiên đôi khi không có cửa hoặc cổng. Chuồng chiên chỉ có một ô cửa và người chăn chiên thường nằm ngủ ngang cái cửa này để ngăn chặn những con thú ăn thịt nhảy vào chuồng để ăn thịt chiên vào ban đêm. Nếu có con thú nào muốn vào chuồng chiên, nó sẽ đánh thức người chăn và người chăn sẽ phát hiện và đánh đuổi nó đi. Vì vậy nếu một tên trộm muốn ăn cắp hay gây hại cho chiên thì phải treo vào chuồng chiên để không đánh thức người chăn chiên vì người ngủ ngay cái cổng. Theo nghĩa đen, một người có thể là cái cửa. Cái cửa để làm gì? Cái cửa để mở ra và đóng lại. Cửa để ngăn chặn người và động vật từ bên ngoài xâm nhập vào nhà mình. Cái cửa nhà mình để bảo vệ người và động vật ở bên trong nhà. Cửa giúp duy trì hơi ấm bên trong nhà, ngăn không khí lạnh, mưa gió bên ngoài thổi vào nhà. Cửa có thể dùng để đứng để chào đón người khác hoặc có thể khóa chặt lại. Nếu chúng ta muốn đi vào trong nhà, chúng ta không thể đi thông qua tường, mà chúng ta chỉ có thể đi qua cái cửa. Cửa có hai vị thế, mở và đóng. Về mở, Chúa Giêsu mở ra những điều gì? Ngài mở ra về tình yêu thương. Ngài mở ra để chiếu sáng và mọi người có thể đón nhận lẽ thật. Ngài luôn luôn mở ra cho bất cứ ai muốn nói chuyện với Ngài hay lắng nghe Ngài. Chúa đã chào đón Nicodem khi người bí mật đến vào ban đêm. Ngài chào đón những người tìm kiếm Ngài trong khu vực biển Galilee. Thậm chí Chúa còn chào đón những người phụ nữ bên giếng là người không biết bà đang tìm kiếm gì. Chúa Giêsu mở cửa cho bất cứ ai và bất cứ điều gì. Bất cứ ai đã từng muốn nói chuyện với Ngài, thậm chí nếu điều đó là một điều tiêu cực hoặc gây tổn thương mà Ngài sẽ yêu cầu người phải từ bỏ. Trong Thi Thiên, David nói với Chúa về một số điều thật sự khủng khiếp khi ông tức giận hoặc bực mình. Đức Chúa Trời không khuyến khích David suy nghĩ theo cách tiêu cực đó, nhưng Chúa không ngắt lời và Chúa cũng không từ chối lắng nghe ông. Chúng ta có bao giờ nghe một người chủ hoặc một mục sư nói rằng có một chánh sách mở cửa? Điều đó có nghĩa là họ sẵn sàng chào đón bất cứ lúc nào và họ sẽ không cảm thấy phiền hà vì sự có mặt của chúng ta. Chúa Giêsu cũng như vậy. Cái cửa có vị trí thứ hai là đóng lại. Chúa Giêsu đóng cửa để phản đối điều gì? Toàn bộ Kinh Thánh dạy rằng vào một ngày nào đó Chúa sẽ đóng cửa mọi tội lỗi, dối trá, hận thù, ghen tị, thờ thần tượng, ích kỷ, kiêu ngạo. Người nào luyến tiếc những tội lỗi đó cũng sẽ bị đưa ra ngoài cửa, và điều mà Chúa không muốn xảy ra. Vì vậy Ngài đang giữ cho cửa được mở ra lâu dài để mọi người có thể vào bên trong. Chúa đã mở cửa ân điển cho Adam và Eva vào lúc họ trốn sau khi họ phạm tội, và Ngài sẽ tiếp tục mở cửa cho đến ngày cuối cùng để mọi người biết về lẽ thật của Chúa và có cơ hội chọn lựa để theo Ngài. Và sau đó cửa sẽ đóng lại và tội lỗi sẽ bị hủy diệt. Đôi khi Đức Chúa Giêsu đóng những gì mà chúng ta mở và mở ra những gì mà chúng ta đóng. Mọi người chúng ta có biết rằng trong những ngày đầu tiên của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, ngay cả trước khi hội thánh chính thức được hình thành, một số người lại tin rằng cái cửa bị đóng. Và khái niệm này được đề cập trong Khải Huyền đoạn 22 câu 11 và 12. Và sự cứu rỗi cũng là đóng lại đối với người không vượt qua những sự thất vọng lớn.
Cảm ơn Chúa vì các bậc tiền bối của chúng ta vẫn còn mở cửa cho Chúa, và sau đó họ nhanh chóng nhận rằng Ngài không muốn họ suy nghĩ như vậy. Đó là một điểm rất quan trọng. Chúng ta có mở cửa cho Chúa, chúng ta có đi theo đường lối của Ngài, thậm chí nếu đó không phải là điều chúng ta nghĩ, hay chúng ta đóng cửa lại trước những điều mà mình không nghĩ đến, hoặc là đi theo cái tôi của mình, chúng ta cũng phải giữ những gì bên trong. Đôi khi chúng ta muốn đóng cửa bởi vì đó là mùa đông, lúc trời mưa gió, và chúng ta muốn giữ cho không khí ấm áp bên trong nhà. Đôi khi chúng ta muốn đóng cửa lại vì đó là mùa hè, chúng ta không muốn ánh nắng dội thẳng vào ở trong phòng của chúng ta, và chúng ta muốn giữ sự mát mẻ ở bên trong. Chúa Giêsu có nhốt chiên lại hay không? Hãy ở lại với ta. Chúa phán, hãy ở lại đây với ta. Hãy để ta chọn một lối đi, đừng bỏ chạy. Và đôi khi chúng ta có thể cảm thấy bị nhốt trong một số hoàn cảnh hoặc quy tắc. Nhưng thật ra, nếu chúng ta bám chặt vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ngạc nhiên vì chúng ta có thể đi rất xa. Chúng ta có kinh nghiệm sâu sắc hơn và hữu ích hơn trong cuộc đời của chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ giàu kinh nghiệm hơn với những con chiên nhảy ra khỏi chuồng chiên và bị kẹt trong bụi gai. Nếu mà chúng ta là con chiên vượt chuồng, thì Chúa Giêsu cũng theo sau họ, cứu họ từ bụi gai và mang họ trở lại. Chúng ta cũng phải xem xét tất cả những điều mà có ảnh hưởng ở trong đường lối. Ở trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu không nói về những tên trộm leo qua rào. Chúng ta hãy đối diện với sự thật là những điều trong thế giới này không còn giống như những điều mà Chúa tạo ra từ thuở ban đầu trong tuần lễ sáng thế. Nhưng không có điều gì là an toàn, thậm chí với cái cửa đóng kín, nhưng những điều xấu có thể xảy ra. Người ta có thể đột nhập vào nhà, những người ăn trộm lấy đi đồ đạc, và họ có thể đột nhập vào trái tim ta. Họ đi vào ở trong phòng của chúng ta bằng con đường Internet, đánh cắp sự an ninh và bình an của con cái chúng ta. Những ai bị cướp thường cho rằng điều tồi tệ nhất không phải là họ bị mất đồ trang sức hay tiền bạc. Điều tồi tệ nhất và cảm thấy không được an toàn. Một ai đó trong phòng của họ ăn cắp đồ đạc, họ cảm thấy mình bị phản bội và xâm phạm. Trái tim chúng ta cũng như vậy. Một người nào đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng, lại phản bội tình bạn của chúng ta và chúng ta bị tổn thương. Đức Chúa Giêsu sẽ không bao giờ làm điều đó. Ngài không bao giờ phá cửa lòng chúng ta để đột nhập vào. Ngài chính là cái cửa. Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự sống và hạnh phúc. Chúa có thể khiến chúng ta cảm thấy được chào đón. Ngài có thể đến gần chúng ta, làm chúng ta cảm thấy ấm cúng, thoải mái và an toàn. Đức Chúa Giêsu không bao giờ phản bội chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như vậy. Những lời cầu nguyện chúng ta có thể được trả lời theo phương cách thậm chí mà chúng ta chưa nhận ra. Vì vậy có nhiều người cảm thấy chưa được Chúa trả lời, và những người khác thì đôi khi mất một thời gian dài để nhận ra được câu trả lời của Chúa. Mặc dù như thế, chúng ta có tin tưởng Ngài hay không? Chúng ta thật sự tin tưởng Ngài, vì Ngài chính là Thượng Đế, là Cha chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ nói Ngài là cái cửa, Ngài còn phán rằng Ngài là con đường duy nhất để đến cùng Cha. Vì điều đó được ghi trong sách Giăng 14 câu 6. Ngay khi Ngài phán rằng Ngài là đường đi lẽ thật và là sự sống, chúng ta sẽ nghiên cứu lời phán ấy. Và một số người lo ngại rằng điều này có nghĩa là hàng triệu người không bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu sẽ tự động lạc mất. Nhưng Kinh Thánh không dạy về điều đó. Đức Chúa Trời là đấng phán xét hoàn hảo và công bình. Ngài biết mọi người đang cố gắng đi theo đấng tạo hóa hay từ chối Ngài. Mọi người trong vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ phải trải qua cái cửa bằng cách này hay cách khác. cho dù họ biết hay là không. Chúa Giêsu gọi những người cố ý đi theo cách trèo qua tường là trộm cướp. Nếu họ không thay đổi cách nghĩ, tiếp tục tìm cách khác để đột nhập vào thay vì đi vào cái cửa, họ sẽ bị đưa ra ngoài. Ơn phước lớn nhất là chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu là cửa sự sống. Không có một người nào ở trên thế gian này là cửa sự sống như Chúa Giêsu. Và chúng ta có quyền lựa chọn để đi vào cửa sự sống. Cái cửa cũng giống như sự sáng của thế gian. Chúa Giêsu là cái cửa, là cửa ngõ lên thiên đàng, ngay cả đối với những ai không biết Ngài và có thể là không bao giờ nghe về Ngài cho đến khi họ biết đến Ngài. Không chỉ chúng ta bước vào cửa Giêsu mà Ngài cũng là cửa lòng của chúng ta. Chúng ta cũng có những cái cửa. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20, Kinh Thánh, Khải Huyền đoạn 3 câu 20, Chúa Giêsu phán như thế nào? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kính thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu phán này ta đứng ngoài cửa và gõ. Chúng ta để Ngài vào trong lòng chúng ta hay không? Chúa sẽ không để chúng ta đứng lúc này giữa những sự nguy hiểm của những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại với sức mạnh giới hạn của chúng ta. Đây là đặc ân mà chúng ta có thể bước đi trong sự chiếu sáng với sự hiện diện của Ngài. Nhờ vậy chúng ta có thể thể hiện quyền năng ân điển của thiên đàng và phản chiếu ánh sáng của thiên đàng. Công việc của chúng ta là hãy mở cửa lòng để Chúa Giêsu ngự vào. Chúa đang gõ cửa để tìm lối vào. Ông bà chị em có thể mở cửa lòng chăng? Chúa Giêsu đang đứng ở ngay trước cửa lòng chúng ta. Hãy để Ngài vào. Vị khách từ thiên đàng đang ngự vào lòng của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Chúa vẫn kiên trì chờ chúng ta. Có thể chúng ta phải trải qua cả cuộc đời của mình để nhận ra rằng tình yêu mà của Chúa. Nhưng hãy cứ mở cửa. Điều này vẫn tốt hơn là chúng ta từ chối mở cửa lòng. Chẳng bao lâu chúng ta nhận ra rằng mình đang thông công với Ngài và chúng ta cảm nhận được sự đổi mới. Câu hỏi quan trọng nhất: làm thế nào Đức Chúa Giêsu biết Ngài là ai? Làm thế nào Ngài biết rằng Ngài là cái cửa hoặc cái cổng? Chúng ta tự hỏi, có phải Chúa Giêsu học được điều này về chính Ngài vì Ngài nhận ra Ngài chính là đấng bảo vệ? Đó là một trong những điều chứng minh năng quyền của cái cửa, bảo vệ những gì bên trong và ngăn chặn sự xấu xa từ bên ngoài xâm nhập. Trong sách Giăng, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù và sau đó người đàn ông bị đuổi ra khỏi nhà hội vì ông khăng khăng cho rằng chính Chúa Giêsu chữa lành cho mình. Người Pha-ra-si nói rằng Chúa Giêsu không thể có quyền năng để chữa người mù sáng mắt. Và người đàn ông này trả lời rằng: hãy nhìn xem, tôi không biết bất cứ điều gì về điều đó. Tất cả tôi biết là tôi bị mù và bây giờ tôi có thể nhìn thấy. Sau đó ông không còn kiên nhẫn và ông đã thẳng vào những người Pha-ra-si. Vì vậy họ đã buộc tội ông rằng ông đã mắc phải nhiều tội lỗi từ lúc mới sinh ra và đuổi ông ra khỏi nhà hội. Khi Đức Chúa Giêsu nghe điều này, trong sách Giăng đoạn 9 câu 35 cho biết Chúa đã đi và tìm thấy người đàn ông. Chúa biết rằng người đàn ông này cần Ngài bảo vệ. Người đàn ông và gia đình của ông có vẻ rất lúng túng. Có lẽ ngày hôm ấy phải là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời họ vì một phép lạ lớn đã thực hiện cho họ. Nhưng họ lại bị đuổi ra khỏi nhà hội. Và chúng ta hãy xem điều Đức Chúa Giêsu nói với người đàn ông. Chúa Giêsu tìm người đàn ông này và trấn an ông ta. Và thông qua ông, cha mẹ ông cũng được trấn an. Chuyện xảy ra như thể là Chúa Giêsu đã khiến cho những thầy Pha-ri-si giận dữ, để rồi người đàn ông này và gia đình ông bị đuổi ra khỏi nơi mà họ đã từng sống an toàn. Ngay sau điều này, Chúa đã kể câu chuyện về con chiên và cổng chiên. Ngài phán: Ngài là cửa chiên, và chiên của Ngài nghe tiếng Ngài, không để ý đến ai khác. Đó cũng là điều tốt. Điều đó sẽ xảy ra nếu người đàn ông theo phe người Pharisee đồng ý rằng ông là người sống xa. Nhưng không, ông đã đứng lên vì Đức Chúa Giêsu và bày tỏ phép màu mà Chúa đã thực hiện cho ông. Người đàn ông mù bây giờ có thể nhìn thấy, nay trở thành một trong số ít những người đề cập đến trong sách Phúc Âm. Họ thực sự tôn thờ Chúa Giêsu như là đấng cứu thế. Chúa Giêsu là cái cửa, là cái cổng dẫn đến nơi an toàn. Chúa Giêsu đang đứng ngay cửa lòng chúng ta. Chúng ta có để cho Ngài vào hay không? Và có cách nào mà chúng ta có thể trở nên cái cửa và cái cổng, hoặc là người gác cổng? Chúa Giêsu đã phán rằng Ngài luôn mở rộng cửa cho những người khiêm nhường và vô tội, cho cả những người nghĩ rằng họ không xứng đáng và muốn gần Ngài. Các môn đồ đã tiếp tục hành động với tư cách là người giữ cửa. Có những người sẽ đóng cửa đuổi những người đứng ra ngoài và để cho những người sai phạm vào bên trong. Lúc đó thì thiên đàng sẽ giống như trái đất này, sẽ hỗn loạn. Không ai muốn như vậy. Thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu là cửa chiên. Và làm thế nào chúng ta có thể trở nên một người giữ cửa tốt lành? Chúng ta có mở rộng cửa để chào đón tất cả những ai muốn đến với Chúa Giêsu chăng? Chúng ta có tự cho rằng chúng ta biết ai là người mà Chúa có thể yêu hoặc không thể yêu hay là chấp nhận? Chúng ta có cảm thấy an toàn và được bảo vệ, chào đón xung quanh chúng ta hay không? Đây là một nguyên tắc quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ. Nếu Chúa Giêsu mở cửa cho những người như chúng ta, thì chúng ta là ai mà có thể quyết định người này hoặc người khác không thể vào cửa thiên đàng? Chúng ta hãy mở cửa lòng mình, hãy đi qua cửa của chính Chúa Giêsu, rồi chúng ta cũng mở cửa cho những người khác. Đây là một phước hạnh trên tất cả mọi người chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.